Tịnh thế đích phi, chương 284, tình đến chỗ sâu thiếu bị ngược, góc truyện audio.com, cái gì, hai đứa xúc sinh này, Phượng Hoài Đình cắn răng nói một cách cả giận, sở dĩ Phượng gia trung thành tận tâm với Mạc Cảnh Kỳ cũng không phải không có lý do nào. Năm đó, gần như Phượng gia đã trải qua một trận tai họa ngập đầu, lúc ấy, Mạc Cảnh Kỳ vẫn còn là hoàng tử đã ra tay cứu giúp. Mặc kệ con người của Mạc Cảnh Kỳ khiến cho người ta lên án như thế nào, nhưng hắn ta thật sự đã cứu cả nhà và cơ nghiệp nhiều đời của Phượng gia. Cũng chính vì như vậy, mà lúc trước Phượng Hoài Đình mới đuổi Phượng Chi Giao luôn qua lại gần với Định Vương gia khỏi nhà, cũng chỉ vì sợ bị Hoàng gia nghi kỵ mà thôi. Dưới tình huống Phượng gia biết rất rõ ràng Mạc Cảnh Kỳ bị Mạc Cảnh Lê làm hại, mà còn đầu nhập vào hắn ta, mặc dù là thương nhân nhưng vẫn còn mấy phần chính khí, nên trong mắt Phượng Hoài Đình chính là hành vi của xúc sinh vong ân phụ nghĩa. Mạc Tu Nghiêu cười như có như không nhìn hoàng hậu đang ngồi bên cạnh vẫn trầm mặc không nói, mỉm cười nói. Phượng lão gia cũng không cần nổi giận, lại nói, lệnh lang cũng chỉ suy nghĩ vì tính mạng của cả Phượng gia mà thôi. Đương nhiên trong chuyện này cũng không thiếu được sự trợ giúp của hắn. Giao hơn phân nửa Phượng gia cho Mạc Cảnh Lê, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối. Tiền thì lúc nào cũng có thể kiếm tiền, nhưng người kiếm tiền hai đứa con trai trưởng của Phượng gia chỉ đủ khả năng giữ gìn những cái đã có năng lực thật sự chính là vị trước mắt này. Chính là ở trong tay của ông ấy, nên Phượng gia mới có thanh thế và tài phú như ngày hôm nay. Sản nghiệp dưới danh nghĩa của Định Vương phủ thuộc về nhiều lĩnh vực hơn nữa, nhiều vô số kể. Hàn Minh Nguyệt thì hắn đã không tin được nữa, còn Hàn Minh Tích và Lãnh Hạo Vũ thì đã dần dần ứng phó không nổi nữa. Huống chi, trải qua sự phát triển trong mấy năm nay, Tây Bắc đã bắt đầu dần dần lâm vào tình trạng bão hòa, hắn đang rất cần thiên tài trong lĩnh vực buôn bán. Cho nên một Phượng gia có đáng gì? Có đầy đủ nhân tài, thì rất nhanh, hắn sẽ có 2, 3, thậm chí là 10 cái Phượng gia. Mặc dù người của Mạc gia không am hiểu buôn bán, nhưng bọn họ chưa từng thiếu tiền, bởi vì bọn họ am hiểu dùng người khác để kiếm tiền cho mình hơn. Phượng Hoài Đình có thể làm cho Phượng gia phát triển rực rỡ trên tay của ông thì tất nhiên cũng không phải là kẻ ngốc cười khổ nói một cách hơi bất đắc dĩ. Chỉ sợ Lê Vương đã nhìn vào sản nghiệp của Phượng gia chằm chằm từ lâu rồi mới đúng. Phượng gia là người của Tiên Hoàng, đây là chuyện mà rất nhiều người biết. Mặc dù Mạc Cảnh Lê không đa nghi đến nỗi như Mạc Cảnh Kỳ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không yên tâm để cho Phượng gia thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta, huống chi còn có khối tài phú khiến cho người ta thèm khát của Phượng gia kia nữa. Chuyện lần này, thay vì nói là do chuyện của Phượng Chi Giao dẫn đến, thì không bằng nói là do tài phú của Phượng gia mang đến. Mạc Tu Nghiêu cười không đáp, hắn thích nói chuyện với người thông minh. Khởi bẩm vương gia, Liễu Quý Phi cầu kiến. Ở cửa vòm, Trác Tĩnh trầm giọng bẩm báo. Mạc Tu Nghiêu cười với Phượng Hoài Đình một tiếng, rồi nói. Không phải đã tới rồi sao? Phượng Tam có ở đó không? Trác Tĩnh nhìn mọi người hơi khó xử một chút, gật đầu nói. Có điều, Phượng Tam công tử hơi khó coi một chút. Sao, hai giọng nói cùng kêu lên, lời còn chưa dứt hai người đã nhìn thấy sự bối rối trên mặt đối phương. Diệp Ly mỉm cười vỗ vỗ mờ u bàn tay của hoàng hậu, mỉm. Góc truyện audio.com, cười nói, Trác Tĩnh đã nói như vậy thì chắc không sao đâu, nhưng chịu chút khổ thì không tránh khỏi, đương nhiên, Diệp Ly sẽ không nói Mạc Tu Nghiêu phái Tần Phong mang Phượng Hoài Đình đi trước chính là vì để trừng trị Phượng Chi Giao. Lần này, Phượng Chi Giao gây ra một đống chuyện, khiến cho Định Vương Điện Hạ tức giận vô cùng. Nếu trước đó, Phượng Tam nói rõ ra một cách gọn gàng dứt khoát thì đó cũng chỉ là chuyện động đậy miệng lưỡi với Mạc Tu Nghiêu mà thôi. Kết quả hiện tại gây ra nhiều chuyện như vậy, đương nhiên vương gia phải tức giận rồi. Đi thôi, đi xem, dám can đảm giam người của bản vương, rốt cuộc Liễu Quý Phi mọc ra thêm mấy lá gan. Trong số những người ở đây, ngoại trừ Diệp Ly và Mạc Tiểu Bảo ra, thì tất cả mọi người ở đây đều không thể không bị sự lạnh lẽo trong giọng nói khiến cho run lên. Kể cả Lãnh Quân Hàm nhỏ tuổi nhất cũng giật mình chôn đầu nhỏ vào lòng Diệp Ly. Diệp Ly ôm Lãnh Quân Hàm đứng dậy theo, Mạc Tu Nghiêu liếc mắt nhìn tên tiểu quỷ đang chôn trong lòng vợ của hắn, khẽ hừ một tiếng, vươn tay qua ôm tới lấy. Lãnh Quân Hàm bị treo giữa không trung, nhìn người có mái tóc trắng đầy ngơ ngác cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, vươn tay nhỏ bé về phía Diệp Ly, dì ôm. Ở bên cạnh Trác Tĩnh nhìn bánh bao nhỏ đang bị Mạc Tu Nghiêu xách vào trong lòng đầy bội phục. Ai nói con trai của Lãnh Hạo Vũ nhát gan? Rõ ràng có gan hùm mật gấu mới đúng. Mạc Tiểu Bảo cũng lau mồ hôi theo, đừng nói Lãnh tiểu ngốc sẽ bị phụ vương của bé giết chết đó. Đây là thủ hạ đầu tiên mà bé đã dự định trong tương lai đó. Trong đại sảnh Định Vương phủ, Liễu Quý Phi ngồi ngay ngắn trên ghế bạch đàn khắc hoa cúi đầu trầm tư. Ngồi đối diện nàng, Phượng Tam công tử phong lưu tuấn tú bị trói thành một cái bánh chưng ném ở trên ghế. Bên trái, bên phải ở phía sau Phượng Chi Giao còn có hai nam tử cao lớn đang đứng, ánh mắt che giấu tâm trạng, kinh mạch trên huyệt thái dương khẽ nhô ra, vừa nhìn đã biết là cao thủ có nội công cao. Vốn Liễu Quý Phi tuyệt đối sẽ không mang Phượng Chi Giao tới Định Vương Phủ, dù sao Phượng Chi Giao cũng xem như một trong những lá bùa của nàng. Nhưng sau khi nàng đến Định Vương Phủ thì mới phát hiện không có Phượng Chi Giao căn bản nàng không vào Định Vương Phủ được. Phượng Chi Giao dựa vào ghế, bị trói thành bánh chưng khiến cho hắn khó chịu vô cùng, còn có sự đau rát trên người do bị quất mấy roi nữa. Điều này không thể không khiến cho Phượng Chi Giao không bị thương đã lâu, phải thầm chửi thề trong lòng, ánh mắt đang nhìn Liễu Quý Phi chằm chằm cũng càng thêm độc ác. Hắn nhất định phải giết chết nữ nhân này, đợi đã lâu mà cũng không thấy Mặc Tu Nghiêu đến, càng không có người vào dâng trà. Nhưng Liễu Quý Phi lại không có lòng dạ nào mà bắt bẻ đạo đãi khách của Định Vương Phủ. Đôi mi thanh tú tinh xảo nhíu chặt như đang suy tư chuyện quan trọng gì đó. Vương gia, Vương Phi, ngoài cửa truyền đến tiếng hành lễ của thị vệ và nha đầu, Liễu Quý Phi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, bàn tay giấu trong tay áo nắm thật chặt lại. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly sóng vai đi vào, trong tay Mặc Tu Nghiêu còn ôm một đứa bé trai béo tròn mặc áo trắng. Đi theo bên người Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly chính là thế tử Mặc Tiểu Bảo của Định Vương Phủ, khiến cho Liễu Quý Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thấy Liễu Quý Phi, ánh mắt Mặc Tiểu Bảo sáng lên. Ngay lập tức Liễu Quý Phi liền có cảm giác xấu, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Mặc Tiểu Bảo nói một cách vui sướng. Góc truyện audio.com, đại thẩm, sao đại thẩm lại đến nữa? Đại thẩm, Lãnh Quân Hàm tò mò nghiêng cổ nhìn Liễu Quý Phi, mở to hai mắt đầy nghi ngờ. Dì này rất đẹp mà, không giống mấy đại thẩm lớn tuổi trong phủ chút nào. Lãnh Tiểu Ngốc đần độn, mấy đại thẩm lớn tuổi trong phủ kia gọi là Mama. Người này gọi là đại thẩm, Mặc Tiểu Bảo nói một cách khinh bỉ. Hiển nhiên, Lãnh Tiểu Ngốc đã không cẩn thận hỏi ra nghi vấn của mình. Nghe Mặc Tiểu Bảo giải thích loạn thất bát tao, nhìn lại sắc mặt càng ngày càng đặc sắc của Liễu Quý Phi, Diệp Ly cũng không nhịn được mà âm thầm bật cười. Có lẽ luôn bị Mặc Tu Nghiêu chèn ép quá tàn nhẫn, nên có thể nói công lực nói hưu nói vượn của Mặc Tiểu Bảo tiến triển cực nhanh, hiện tại ngay cả Diệp Ly cũng không phân biệt được bé đang nghiêm túc hay cố ý chọc tức người khác. Định Vương, sắc mặt Liễu Quý Phi đã biến thành màu đen, nếu nói thêm gì nữa thì chỉ sợ nàng sẽ thật sự không nhịn được mà đánh tên tiểu quỷ này một trận trước. Thần sắc Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng, bước vào đại sảnh tiện tay đặt Lãnh Quân Hàm xuống chiếc ghế bên cạnh Phượng Chi Giao, quét mắt nhìn hai người đang đứng sau Phượng Chi Giao một cái, rồi nói. Cút ngay, hai người kia giật giật nhưng lại hoảng sợ phát hiện căn bản mình không thể động đậy. Đừng nói làm gì với Phượng Chi Giao hoặc đứa bé đang mở mắt nhìn bọn họ đầy tò mò ở trên ghế, mà ngay cả một đầu ngón tay cũng không động đậy được, cả người như bị cứng ngắc trong nháy mắt. Rất rõ ràng, công lực của Định Vương cao hơn trong tưởng tượng của bọn hắn nhiều. Đây chính là thực lực của một trong tứ đại cao thủ sao? Mồ hôi thấm ra hai bên trán của hai người không tiếng động như vừa mới dầm mưa to, liền chảy từ trên trán xuống. Mặc Tu Nghiêu hừ khẽ một tiếng, xoay người lại, nắm tay Diệp Ly đi tới chủ vị, ngồi xuống. Sau khi Mặc Tu Nghiêu đi khỏi mấy bước thì hai người này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, lúc phát hiện mình động đậy được thì cũng là lúc thân thể mềm nhũn mà ngã xuống đất, hơn nữa, không cần Liễu Quý Phi lại lên tiếng, liền lăn một vòng rồi chạy ra ngoài. Lãnh Quân Hàm vui sướng ngồi trên ghế còn vẫy vẫy tay với Mặc Tiểu Bảo, sau khi nhận được ánh mắt khinh bỉ của Mặc Tiểu Bảo thì cũng không để ý mà tò mò chọc chọc Phượng Chi Giao đang bị trói chặt ở bên cạnh. Ơ ơ, Phượng thúc 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 bị sao vậy? Phượng Chi Giao cười khổ bất đắc dĩ, nhìn Diệp Ly cầu cứu. Lúc này, hắn cũng không dám cầu Mặc Tu Nghiêu cứu, bằng không, cách mở trói của Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối không phải là cách mà hắn nhận được một cách cam tâm tình nguyện. Diệp Ly mím môi cười một tiếng, vung đầu ngón tay lên, một tia sáng bạc bắn ra. Ngay lập tức Phượng Chi Giao liền cảm thấy cánh tay hơi lạnh, dây thừng đang trói chặt trên người liền được nới lỏng. Quay đầu lại nhìn lưỡi đao bạc đã cắm sâu ba phần vào tường một cái, lông tơ của Phượng Chi Giao liền dựng lên. Được rồi, vị này, hắn cũng không chọc nổi. Phượng Tam, không sao chứ? Diệp Ly nhìn quần áo bị rách do bị roi quất trên người Phượng Chi Giao, còn có vết máu loang lổ trên đó, hỏi. Không sao, Phượng Chi Giao lắc đầu, thật ra cũng chỉ bị quất mấy roi mà thôi, còn chưa được xem là vết thương nhỏ với người đã trải qua chiến trường như Phượng Chi Giao. Chỉ có điều, mặt mũi bị nhục nhã mà thôi. Định Vương, bản cung Liễu Quý Phi nhíu mày, nói một cách hơi lo lắng. Mặc Tu Nghiêu khoát tay ngăn cản câu nói của nàng ta trong đôi. Góc truyện audio.com, môi mỏng đầy duyên dáng liền phun ra câu nói khiến cho cả người của Liễu Quý Phi phát lạnh, kéo nàng ta ra ngoài, quất đủ 10 roi rồi lại nói chuyện. Chỉ liếc nhìn một cái, Mặc Tu Nghiêu đã thấy rõ ràng vết thương trên người Phượng Chi Giao. Định Vương, chàng ngay lập tức sắc mặt Liễu Quý Phi liền trắng bệch, chàng nói gì? Mặc Tu Nghiêu nói một cách đầy hờ hững, Phượng Tam là người của Định Vương phủ ta, cho dù hắn ta có phạm vào lỗi lớn bằng trời, thì cũng có Định Vương phủ ta gánh chịu. Từ khi nào thì đến phiên một tần phi nho nhỏ trong cung như ngươi xử trí hả? Bản vương mặc kệ ngươi muốn nói gì, trận roi này, ngươi không muốn chịu cũng phải chịu. Ngoài cửa thị vệ nghe thấy mệnh lệnh, liền đi vào, rồi đi tới gần Liễu Quý Phi mà không chút do dự. Quý Phi đương triều không thể đánh sao? Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng sao? Hậu quả của sự tức giận của vương gia còn nghiêm trọng hơn. Trùng hợp là, mấy ngày qua tâm tình của vương gia cũng đều rất tệ. Đứng lại, Liễu Quý Phi kêu lớn, chàng không thể đụng vào ta. Ta là Quý Phi đương triều. Mặc Tu Nghiêu bĩu môi khinh thường, ngươi là di phi của tiên hoàng. Bản vương đánh ngươi thì sao? Ai dám tới cứu ngươi? Cha ngươi, hay Mặc Cảnh Lê, ta tìm chàng có chuyện muốn nói là chuyện có lợi cho Định Vương phủ. Không nghe thì chắc chắn chàng sẽ hối hận. Liễu Quý Phi cắn đôi môi hơi khô do sợ hãi, nói một cách lo lắng. Kéo ra ngoài, đừng để bản vương nói lần thứ hai. Mặc Tu Nghiêu nói đầy lạnh lùng. Hai thị vệ, một trái một phải, kéo Liễu Quý Phi ra ngoài cửa một cách gọn gàng. Liễu Quý Phi chỉ biết một chút công phu khoa chân múa tay thôi, sao địch lại hai thị vệ này, bị kéo đi mà gần như không có chút phản kháng nào. Chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền truyền đến tiếng roi xuyên qua không khí. Mặc Tiểu Bảo mở to hai mắt đầy tò mò, tại sao bà ta không kêu? Diệp Ly che mặt, làm như vậy trước mắt hai đứa bé thật sự không sao chứ? Quan trọng nhất là tại sao không chỉ Mặc Tiểu Bảo thò đầu nhìn ra ngoài không có chút sợ hãi nào, mà ngay cả Lãnh Quân Hàm luôn ngoan ngoãn cũng mở to mắt, vẻ mặt lại đầy tò mò và hưng phấn vậy. Chẳng lẽ phương pháp nuôi dạy con của nàng thật sự có vấn đề sao? Đến khi Lãnh Hạo Vũ và Mộ Dung Đình về thì nàng phải giải thích vì sao đứa con trai luôn ngoan hiền của bọn họ lại trở nên hung dữ như vậy với bọn họ thế nào đây? Mười roi thật ra đánh xong cũng rất nhanh, chưa tới nửa phút thì Liễu Quý Phi đã bị người ta kéo vào, rồi thả xuống ghế. Chỉ là lần này, trên bộ áo trắng đã nhuộm đầy vết máu đỏ tươi, Liễu Quý Phi cũng không có cách nào duy trì tư thế ngồi thướt tha của nàng ta nữa, chỉ có thể dựa vào ghế một cách vô lực, bộ dáng kia còn thê thảm hơn Phượng Chi Giao nhiều. Phượng Chi Giao nhìn Liễu Quý Phi càng thê thảm hơn mình đầy vui sướng, trong nháy mắt liền cảm thấy vết thương trên người không còn đau đớn nữa. Chỉ là khi vừa chống lại ánh mắt cười như có như không của Mặc Tu Nghiêu, thì ngay lập tức Phượng Chi Giao không còn can đảm nữa mà liền co rụt lại về phía sau. Hắn vẫn thê thảm hơn Liễu Quý Phi nhiều, có thể đoán được rằng, chờ đợi hắn trong tương lai tuyệt đối là rất nhiều tao ương. Bây giờ, ngươi có thể nói rồi. Dường như tâm tình của Mặc Tu Nghiêu đã tốt lên rất nhiều, uống một ngụm trà xanh xong, liền nói. Liễu Quý Phi đau đến phát run, sao còn có thể nói được cái gì nữa? Nàng cũng không phải không biết đau như Phượng Chi Giao có da dày thịt béo, hơn nữa, mười roi của thị. Cốc truyện audio.com, vệ của Định Vương phủ này cũng không có chút lưu tình nào. Bây giờ, nàng còn có thể ngồi ở đây cũng bởi vì người ra tay biết đánh xong, thì nàng còn phải nói chuyện với vương gia, nên mới hơi lưu tình thôi. Liễu Quý Phi thở hổn hển, nhìn ánh mắt Mặc Tu Nghiêu mang theo ý cười, khi cầm tách trà đưa cho Diệp Ly đang ngồi bên cạnh chàng ấy, cho dù khi nói chuyện với mình, thì cũng không bố thí cho mình nửa ánh mắt, cả người liền không khỏi rét run, chàng thật nhẫn tâm. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, bản vương không muốn nghe ngươi nói nhảm. Ăn đau khổ lớn như vậy, nếu Liễu Quý Phi còn không biết bộ dạng lúc trước đều vô dụng với Mặc Tu Nghiêu, thì quả thật nàng đã sống uổng phí mấy chục năm nay. Cắn răng, Liễu Quý Phi nói. Ta sẽ giúp chàng chiếm được ba châu giáp biên giới Bắc Nhung ở phía bắc của đại sở mà không cần tốn nhiều sức. Sao, Mặc Tu Nghiêu liếc mắt nhìn nàng ta đầy hoài nghi. Thấy vậy, Liễu Quý Phi liền biết Mặc Tu Nghiêu đã có hứng thú, trong lòng vui mừng, trầm giọng nói. Nhưng ta có một điều kiện, Mặc Tu Nghiêu ngã ra sau, dựa vào người Diệp Ly, nói. Nói nghe xem, ta muốn chàng cưới ta làm phi, Phụt Phượng Chi Giao ho khan liên tục nhìn nữ nhân ở đối diện một cách oán hận. Hắn đã không được uống một ngụm nước trong một ngày một đêm, nữ nhân này lại hại hắn bị sặc. Ngồi ở một bên khác, Diệp Ly cũng không nhịn được mà hơi lảo đảo ngã ra sau, Mặc Tu Nghiêu đang dựa vào nàng chỉ đành phải ngồi dậy, rồi xoay người ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng đến gần mình hơn. A Ly, Diệp Ly cười cười xin lỗi, nàng cũng không phải tức giận hay không tin tưởng Mặc Tu Nghiêu, mà là bị Liễu Quý Phi hù đến giật mình. Nàng ta mới vừa bị Mặc Tu Nghiêu kêu người ta quất mười roi, lại còn cuồng dại không thay đổi muốn gả cho hắn. Nàng ta không sợ Mặc Tu Nghiêu lợi dụng xong liền giết chết nàng ta sao? Đây là thiếu ngược sao? Sở dĩ Liễu Quý Phi không thương Mạc Cảnh Kỳ có lẽ cũng bởi vì Mạc Cảnh Kỳ đối xử với nàng ta quá tốt. Thấy Diệp Ly cười, Mạc Tu Nghiêu liền thỏa mãn, cọ cọ, A Ly, nàng nói sao? Diệp Ly nhướng mày, chẳng lẽ chuyện như vậy không phải do chính hắn giải quyết sao? Sao lại giao cho nàng? Không phải chuyện nạp thiếp do Vương Phi định đoạt sao? Mạc Tu Nghiêu hỏi một cách vô tội. Nạp thiếp, ánh mắt mang ý cười của Diệp Ly híp lại, giọng nói bình tĩnh lại mang ý cười, vương gia muốn nạp thiếp sao? Bản vương là một người chồng tốt, chuyện hậu trạch đều do ái phi định đoạt. Mạc Tu Nghiêu nói đầy rộng lượng, định vương, bản cung không phải nói nạp thiếp, sắc mặt Liễu Quý Phi xanh mét, ta muốn chàng cưới ta làm bình phi. Vốn nàng muốn nói là đích phi, nhưng nhìn thái độ của định vương với Diệp Ly thì cũng biết không có khả năng, nên Liễu Quý Phi quyết định tạm lùi một bước, chỉ cần nàng trở thành phi tử của định vương đến lúc đó. Xì Phượng Chi giao chế giễu một tiếng, Liễu Quý Phi, đừng nói ngươi không biết, bình phi với đích phi cũng giống như quý phi với hoàng hậu thôi. Đều là thiếp, ánh mắt Liễu Quý Phi liền trở nên dữ tợn, nhìn Phượng Chi giao chằm chằm đầy hung dữ, Phượng Tam, ngậm cái miệng thúi của ngươi lại, nếu không, bản cung sẽ khiến cho ngươi mất hết danh dự. Phượng Chi giao nhướng mày, mất hết danh dự, giống như Liễu Quý Phi ngươi sao, tự mình tới cửa uy hiếp bắt buộc vương gia nạp ngươi làm thiếp. À để ta thử nghĩ xem, thứ mà ngươi dùng để uy hiếp là Ba Châu ở phương Bắc của Đại Sở. Loại hành vi này của ngươi gọi là gì nhỉ? Góc truyện audio.com, phản quốc, Liễu Quý Phi tức đến phát run, vừa định đứng dậy thì lại khiến cho trên người càng đau đớn, vì thế liền không thể động đậy. Hít sâu vài hơi đè lửa giận trong lòng xuống, nói với Mạc Tu Nghiêu. Định vương, chàng nói sao? Mạc Tu Nghiêu nói một cách bình tĩnh, bản vương chưa bao giờ quản lý chuyện trong hậu trạch. Phượng Chi Giao cười trộm, lời này nói ra cũng thật thú vị. Định vương phủ có chuyện trong hậu trạch sao? Nhưng Liễu Quý Phi lại nghe rõ ý tứ của Mạc Tu Nghiêu, có muốn cưới nàng hay không là do Diệp Ly định đoạt. Điều này khiến cho Liễu Quý Phi rất bất mãn, nhưng Mạc Tu Nghiêu đã nói như vậy, thì Liễu Quý Phi chỉ có thể an ủi chính mình rằng, bởi vì từ gia cho nên định vương mới nể mặt Diệp Ly thôi, khẽ ngước cằm, nói với Diệp Ly một cách đầy kiêu ngạo. Diệp tiểu thư, đừng nói ngươi không biết lợi ích mà bản cung sẽ mang đến cho định vương phủ và Mạc gia quân. Diệp Ly nhướng mày, ngăn Mạc tiểu bảo đang muốn nhảy dựng lên ở bên cạnh lại, rồi mỉm cười nói. Dựa vào đầu óc của Liễu Quý Phi chắc sẽ không nghĩ ra loại chuyện này đi. Bản phi cũng thử đoán xem là chủ ý của ai. Đàm Kế Chi sao, nhìn sắc mặt tối tăm của Liễu Quý Phi, Diệp Ly mỉm cười nói. Bây giờ, Đàm Kế Chi đang ở trong tay định vương phủ. Liễu Quý Phi cảm thấy lấy cái này ra để đòi điều kiện thì sẽ có tác dụng sao? Có điều, bản phi cũng cần phải cảm tạ Quý Phi đã cung cấp một tin tức thú vị như vậy. Mặt khác thấy Liễu Quý Phi muốn xen vào, giọng nói của Diệp Ly liền trầm xuống. Toàn bộ Ba Châu trong lời nói của Liễu Quý Phi đều giáp biên giới Bắc Nhung, đường biên giới dài đến hơn ngàn dặm. Một khi Mạc gia quân chiếm được thì trước phải đối mặt với sự tấn công của Bắc Nhung, sau lại phải đối mặt với thần dân Đại Sở dùng ngòi bút làm vũ khí. Quý Phi đang muốn giúp định vương phủ hay muốn hại định vương phủ đây? Liễu Quý Phi há to miệng nhưng không nói ra được gì. Quả thật nàng không hiểu những thứ này, đây chỉ là chuyện mà sau khi nàng nghe Đàm Kế Chi phân tích một chút liền tự suy tư thôi. Người nói nhảm, sao Mạc gia quân lại e ngại Bắc Nhung và một đám thảo dân chứ? Khuôn mặt của Liễu Quý Phi đã tái nhợt nhưng vẫn cố gân cổ cãi lại. Diệp Ly cười một tiếng, nhưng cũng không nói tiếp nữa, nói chuyên lòng dân với một nữ nhân điên cuồng vì một nam nhân đến nỗi không để ý đến cái gì cả thì chỉ lãng phí thời gian. Vươn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc qua sau tai, Diệp Ly nói với Liễu Quý Phi một cách thản nhiên. Xem ra đề nghị của Liễu Quý Phi cũng không phải suy nghĩ có tính xây dựng gì. Như vậy thì mời về đi, không có bản lĩnh thì cũng đừng nghĩ đến nam nhân của người khác. Nếu ngươi thật sự thiếu hoan, hoan trong hoan ái, nghĩa là thiếu nam nhân, thì ở phía tây của kinh thành có một nhà Thanh Phong quán. Khụ khụ khụ, sắc mặt Phượng Chi Giao nhăn nhó, buông chén trà xuống, nhìn Diệp Ly với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Thanh Phong quán đó là một nhà Nam Phong quán thì phải. Sao Vương Phi ngài lại biết cái đó vậy? Cách Chương.